Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 59. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Thích Tâm Anh, biên tập Nguyên Anh. Thời gian ngày 15 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang thứ 313 hàng thứ hai, đều có khả năng sanh tinh hiểu đối với diệu pháp, luôn cùng siêng năng làm đẹp cung điện. Văn khen công đức, chữ tuy không nhiều nhưng nó nói cho chúng ta biết nguyên tắc trọng yếu của tu hành. Nhất định trước có tín giải, sau mới có hành chứng. Đại sư Thanh Lương nói rất hay, Ngài nói tin mà không hiểu, tăng trưởng vô minh. Hiểu mà không tin, trở sinh tà kiến. Hai câu này nói rất hay. Cho nên học Phật sau khi tin, nhất định phải phát tâm thâm nhập kinh tạng. Câu thâm nhập kinh tạng này chúng ta cũng không được hiểu lầm. Không phải bảo bạn đi nghiên cứu đọc tụng Đại Tạng Kinh, bạn nghĩ như thế là sai rồi. Hai chữ kinh tạng, kinh là kinh điển, tạng là nghĩa hàm tàng. Trong bất cứ một bộ kinh nào cũng hàm tàng nghĩa lý vô tận. Cho nên nói thông một kinh thông tất cả kinh. Từ đó có thể biết ý nghĩa của thâm nhập là bảo chúng ta vào sâu một môn, mà không phải bảo chúng ta môn môn đều phải thâm nhập. Môn môn thâm nhập là mục tiêu sau cùng. Làm sao mới có thể môn môn thâm nhập? Một môn thâm nhập rồi, môn môn liền thâm nhập. Cho nên bạn muốn môn môn thâm nhập pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà trong Tứ Hoằng thệ nguyện đã nói. Trên thực tế học một môn là được rồi, một môn thông rồi, vô lượng vô biên pháp môn đều thông. Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu rõ. Vì sao một môn thông rồi thì tất cả môn đều thông? Điều này chúng ta cần phải biết. Tất cả kinh điển của Phật nói đều lưu xuất từ trong tự tánh chân như. Một bộ kinh như thế nào mới được coi là thông? Nhất định phải thông đạt tự tánh mới coi là thông. Cũng chính là nói, bạn thấy tánh trong pháp môn này, bộ kinh này, bộ kinh này mới được coi là thông. Minh tâm kiến tánh là lời của Thiền Tông. Học giáo, giáo tông gọi là Đại Khai Viên Giải. Đại Khai Viên Giải mới coi là không. Viên là viên mãn, một pháp không lọt. Tất cả pháp hỷ xuất thế gian đều hiểu rõ, đều thấu tỏ mới được. Trong giáo học Phật Pháp, bạn mới được coi là tốt nghiệp. Giáo tông chưa thể đại khai viên giải, tham thiền chưa minh tâm kiến tánh, chưa được coi là tốt nghiệp, chưa được coi là thành tựu. Nhưng trong tịnh độ thì khác. Tiêu chuẩn của Thiền Tông, giáo tông ấy, trong tịnh độ tông là lý nhất tâm bất loạn. Pháp môn tịnh tông không cần cao như thế, chỉ cần bạn công phu thành tiến liền có thể đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh chính là thành tựu. Đây là chỗ khác nhau của thành tựu tịnh độ với thành tựu của các tông phái khác. Cho nên đây là dị hành đạo. Thiền tông, giáo tông đều là năng hành đạo, không phải dị hành đạo. Và thành tựu của dị hành đạo này của tịnh tông là vượt qua những năng hành đạo kia. Giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh nói rất rõ, đều làm Bồ Tát không còn thối chuyển. Đây là thành tựu mà Thiền Tông, giáo tông đều không đạt được. Minh tâm kiến tánh của Thiền Tông thực tế là nói địa vị sư trụ của Bồ Tát Viên Giáo. Đại Khai Viên Giải của giáo tông cũng là địa vị sư trụ của Viên Giáo. Đâu thể sánh với Bồ Tát Bát Địa. Giảng sanh phẩm hạ hạ của tịnh tông, đây là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát. Cho nên nói là phương pháp dễ dàng, thành tựu thù thắng vô cùng. Chúng ta trước phải tin tưởng đối với pháp môn này. Sau khi tin phải hiểu, phải thường đọc kinh, phải thường nghe kinh. Bạn có chánh tín, chánh giải, sau đó mới có chánh hạnh. Chánh hạnh là gì? Phát tâm Bồ Đề, một lòng niệm Phật. Đây là chánh hạnh. Chánh hạnh rồi sau mới có quả chứng chính xác. Đây là chứng chân. Quả chứng là gì? Đời sống công việc hiện tại của bạn tương ứng với cảnh giới lý luận của tịnh tông. Nói cách khác, hiện tại bạn đang sống cuộc sống của chư thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là chứng quả. Câu này nếu vẫn chưa hiểu, chúng tôi nói cản cờ hơn một chút. Đời sống công việc hiện tại của chúng ta đều tương ứng với những kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, kinh Quán Kinh, cho đến phẩm Hạnh Nguyện, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông này. Đây chính là chứng quả. Chứng minh rồi, trong cuộc sống chứng minh cảnh giới lý luận trong kinh là thật không phải giả. Ở đây tính nhân giải tịnh Đây là chính xác, đây là chánh tín. Không những chánh tín mà còn là chân tín. Chánh tín là lý không có vấn đề gì, có lý luận căn cứ, tôi tin gọi là chánh tín. Đến tin một cách chân chánh, trên sự cũng đã chứng minh, trong cuộc sống hàng ngày cũng đã chứng minh, đây là chân tín. Hiểu nhờ tín tâm của bạn, nhờ bạn thực tiễn trong đời sống, cái hiểu này của bạn càng sâu hơn, lý giải càng rộng hơn. Đây đều là ý nghĩa của chủ trú thần. Mười vị thượng thủ phần nhiều đều là khí thế gian chủ, cho nên đều gọi họ là thần. Đây là giải thích của Đại sư Thanh Lương. Ở thời đại này của chúng ta, Thanh Lương là người thời nhà Đường. Chú giải ấy của Ngài là chú giải cho người thời Đường. Ở thời đại ngày nay của chúng ta, chúng ta có cách nhìn khác đối với thần. Gọi là thần, thần kỳ khó lường. Trí tuệ của họ, thông minh của họ, kỹ xảo của họ, họ vượt người phàm. Chúng ta gọi họ là thần. Giải thích như thế này người hiện tại có thể chấp nhận, người hiện tại nghe rất thích, có thể đạt được mục đích giáo học, tu chứng. Đó là mục đích. Đại sư Thanh Lương nói, nếu y cứ kinh điển tiếng Phạn, ngoài thần Kim Cang, còn lại các thần khác đều là nữ thần. Lấy nữ thần biểu pháp là biểu thị từ bi. Tâm người phụ nữ nhu nhuyễn hơn, hiền từ hơn. Tâm Bồ Tát, Bồ Tát thì không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân biệt một hành nghiệp nào. Tâm Bồ Tát đều rất từ bi, đãi người tiếp vật rất nhu hòa, nhu nhuyễn. Lấy ý nghĩa này, như vậy mới có thể nhiếp thọ chúng sanh. Chính là trong văn khen ngợi đều có khả năng sinh tín hiệu đối với diệu pháp, mà còn có thể lương cùng siêng năng làm đẹp cung điện. Nghĩa của làm đẹp cung điện đã nói cho quý vị rồi, đây là biểu pháp, chính là nghĩa biểu thị từ bi dưỡng dục. Kinh văn đến chỗ này, chúng ta hồi tưởng lại một tí. Từ chủ giá thần thứ 10 mãi cho đến chủ trú thần thứ 19 này, 10 vị trong đây, thực tế nói 10 đoàn thể này, chúng đại biểu thập hạnh của Bồ Tát, pháp môn nhân quả, lợi ích chúng sanh. Trước nói qua Bồ Tát thập trụ. Thập trụ là trụ của Phật trụ. Thập hạnh Bồ Tát là hạnh của Phật hạnh. Mười vị thần này chính là đại biểu hạnh của hạnh Phật. Trong Đại Kinh nói cho chúng ta, thập hạnh Bồ Tát tôn thứ nhất là hoan hỷ hạnh. Ở đây là lấy chủ giá thần để làm đại biểu. Chủ giá đã nói qua cho quý vị, chính là chuyên gia nông nghiệp mà thời nay nói. Nếu nói nghĩa rộng, bất cứ hành nghiệp sản xuất nào cũng đều thuộc loại này. Làm nghề sản xuất này, làm nghề sản xuất này. Trong biểu pháp đại biểu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, pháp vị vô tận, lợi ích chúng sanh, lợi ích chính mình. Nếu có của cải giàu có ăn mặc ở của chúng ta, thậm chí bao quát đời sống tinh thần, có thể đạt được sung túc, vậy làm sao không hoan hỷ? Nếu phối hợp với thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù, hoan hỷ hạnh là bố thí ba la mật. Đây là tu bố thí ba la mật. Chủ hà thần thứ hai, đây là chuyên gia thủy lợi. Chúng ta nói đến kiến thiết cơ bản của quốc gia xã hội. Hiện tại chúng ta đều biết, trong kiến thiết cơ bản, cái quan trọng nhất là thủy lợi. Cho nên ba loại chủ hà thần, chủ hải thần, chủ thủy thần này đều có quan hệ với nước. Nói đến kiến thiết công trình thủy lợi rất quan trọng, tuy không thua kém giao thông, quốc lộ, đường sắt, hàng hải, bến cảng đều không thua kém những kiến thiết này. Hiện tại lại thêm nguồn năng lượng phát điện, đây là cơ sở kiến thiết vật chất. Có những kiến thiết này, có phải xã hội này phồn vinh thịnh vượng lên không? Chưa chắc. Chỉ nói phồn vinh thịnh vượng có thể đạt được, nhưng muốn cho đời sống của chúng ta được mỹ mãn còn chưa được. Cho nên trong kiến thiết cơ bản còn phải cộng thêm một kiến thiết giáo dục. Và giáo dục này là giáo dục Phật Pháp Đại Thừa của chúng ta với giáo dục Nho Gia Trung Quốc, giáo dục luân lý, giáo dục trí tuệ, bạn mới hiểu được làm người thế nào. Phối trên văn minh vật chất, chân chánh đạt được đời sống mỹ mãn. Nếu không, có vài kiến thiết cơ bản vật chất này, hậu quả chắc chắn giàu mà không lạ. Không những không lạ, nếu dẫn tới một vài hiểu nhầm xung đột, còn có thể đưa đến chiến tranh. Chiến tranh rất tàn khốc. Đây là điều chúng ta không thể không rõ. Trong Chủ Hà Thần, chúng ta thấy Phổ Pháp Tấn Lưu, Phổ Khí Tuyên Giảng, cứu hộ chúng sanh. Ba danh hiệu này của mười vị thượng thủ là rất quan trọng. Hàm nghĩa ở đây dạy cho chúng ta lợi ích phải cộng hưởng với tất cả chúng sanh. Trong lợi ích, mọi người thấy cái quan trọng nhất là của cải. Của cải kinh tế mà ngày nay nói, cái này phải lưu thông. Tài nên bố thí, không nên tích lũy. Tài phải cộng hưởng với đại chúng xã hội, không nên hưởng một mình. Đây là Phổ Pháp Tấn Lưu dạy cho chúng ta. Phổ Khí Tuyên Giảng, tuyên giảng là đầu nguồn, nguồn nước phải sạch. Nguồn nước dụ cho cái gì? Dụ cho tâm của chúng ta, dụ cho ý niệm của chúng ta. Niệm tâm phải trong sạch, phải lương thiện. Như vậy mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Cứu hộ chúng sanh chính là hạnh phúc chân chánh của mình. Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ hai. Hạnh thứ hai là nhiều ít hạnh. Nhiều là phong phú, ít là lợi ích. Lợi ích phong phú nhất, dụng của Chủ Hà Thần để thí dụ nước sông chảy mãi. Trung Quốc chúng ta thường dụ nước cho tài cũng rất có lý. Tài phải thường chảy, đó là phước báo chân chánh, lợi ích chân thật. Nếu tài không chảy, bị một người cướp đi, tai nạn thế gian liền đến. Nhất định phải lưu thông, không lưu thông họa hại liền đến. Giống như nước, nếu sông bị chặn, gọi là nó bị động, sẽ tràn. Nhất định phải chảy rất thông suốt, như vậy mới có thể lợi ích chúng sanh. Chủ Hải Thần thứ ba, chúng ta gọi Ngài là chuyên gia vận tải đường thủy hiện đại, chủ quản những vận tải này. Trong đức hiệu thượng thủ có xuất hiện bảo quang, hàng hải mang lại của cải. Ví dụ cho xuất hiện bảo quang, hải triều lôi âm. Hải triều dụ cho thủ tính. Lúc nào thủy triều dâng, lúc nào thủy triều hạ, hàng ngày có thời gian nhất định, rất uy tín. Những điều này đều là dụ cho pháp tính đại hải. Lấy đức năng trí huệ lợi ích chúng sinh, đây là hạnh không trái nghịch thứ ba. thủ tính là không trái, lợi sinh là không nghiệp, không phải lợi mình là lợi tất cả chúng sanh. Chủ thủy thần thứ tư, chủ thủy thần cũng là thuộc chuyên gia thủy lợi, có phần lớn nhỏ rộng hẹp với chủ hà thần phía trước. Trong biểu pháp có phổ hưng dân tràng. Nhà Phật thường nói từ dân pháp dũng, cứu độ tất cả chúng sanh. Nước chảy rất tự nhiên, nó nhất định phải chảy. Bạn chẳng chỗ này, nó chảy sang bên cạnh. Bồ Tát hạnh thứ tư gọi là hạnh không khuất phục. Nó có ý nghĩa này. Dùng loại nào để biểu thị Bồ Tát giai vị nào đều được sắp xếp rất đúng chỗ. Ba vị chủ hà, chủ hải, chủ thủy này chúng ta quan sát kỹ, chúng đều biểu thị tất cả pháp thế xuất thế gian nhất định phải lưu thông. Nói cách khác, nhất định phải lợi ích tất cả chúng sanh. Người xưa hiểu rõ đạo lý này, người ngày nay không hiểu rõ đạo lý này. Thành thật mà nói, người Trung Quốc thời xưa hiểu rõ đạo lý này, người ngoại quốc không hiểu đạo lý này. Người Trung Quốc 2000 năm trước, đây là điều chúng ta có thể khẳng định. Cuốn Lễ Ký Y viết xong chắc chắn trước triều đại Hán. Các học giả đều cho rằng nó được hoàn thành trong khoảng thời gian từ Xuân Thu Chiến Quốc đến triều nhà Hán. Nó không phải do một người viết nên, mà là rất nhiều người viết. Lễ Vận Đại Đồng Thiên, rất nhiều người đã đọc. Trung Quốc mấy ngàn năm trước tư tưởng đại đồng không phải công lợi chủ nghĩa, không phải tự tư tự lợi. Người Trung Quốc ngày nay dứt bỏ hết cổ tịch Trung Quốc, họ không cần, dứt bỏ hết, học chủ nghĩa công lợi của người nước ngoài, học tự tư tự lợi của người nước ngoài, gây nên loạn động xã hội của chúng ta ngày nay. Đời sống của chúng ta thống khổ như vậy là có nguyên nhân của nó, không phải không có nguyên do. Chúng ta phải giác ngộ, phải hiểu biết chính mình có gì hay cần phải giữ nguyên, làm rạng rỡ truyền thống. Cổ nhân Trung Quốc niệm niệm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, họ mang trí huệ một đời, kinh nghiệm một đời của họ viết thành văn tự, viết thành sách lưu truyền cho hậu thế. Họ hoàn toàn không tự tư lưu truyền cho con cháu của chính mình, hoàn toàn không có, lưu truyền cho đại chúng xã hội. Và Kinh Phật càng tuyệt vời hơn. Phật giảng kinh, bất cứ bộ kinh nào, cuối cùng cũng khuyên mọi người lưu thông. Công đức lưu thông là vô lượng vô biên. Câu này là câu nói thật, không phải giả. Nhưng hiện tại chúng ta thấy sau rất nhiều quyển sách, bạn lật ra trang bản quyền, không cho in ấn. Có quyền tác giả, in ấn sẽ bị truy cứu. Điều này như nước bị chặn, tù đồng, không cho nó lưu thông. Không cho lưu thông làm thế nào? Sẽ phát lục lên, giềm chế chính họ. Đây là nước tham ái. Giềm họ xuống đâu? Chết rồi biến làm ngạ quỷ, vào đường ngạ quỷ. Quỷ đều bị nước giềm chết. Nước này là nước tham ái. Cho nên không lưu thông, tội lỗi này là vô lượng vô biên. Hiểu rõ đạo lý này, sau đó chúng ta sẽ hiểu, không chỉ là khư tịch, Phật pháp phải lưu thông, mỗi mỗi đều phải lưu thông. Ý nghĩa của lưu thông chính là mỗi mỗi đều cộng hưởng với đại chúng xã hội, chính là nghĩa của lưu thông. Có phước không nên hưởng một mình, có phước mọi người cùng hưởng. Người hưởng phước của bạn càng nhiều, phước báo của bạn sẽ càng lớn. Những sự thật này chúng ta cũng có thể nhìn ra. Bạn thấy thế gian này, ai lưu thông bố thí rộng nhất? Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thị hiện thành đạo, toàn tâm toàn lực làm công tác lưu thông bố thí suốt 49 năm. Thời gian 49 năm không dài. Bạn nhìn xem phước báo của Ngài lớn biết bao. Ngày nay thế gian này, mọi người nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính tán thán, đảnh lễ, bái lạy. Bạn thấy phước báo này lớn biết bao. Lão Khổng Phu Tử cũng làm công tác lưu thông bố thí, nhưng tâm lượng không lớn như Phật. Từ đâu mà thấy? Vì mỗi bộ kinh Phật đều khuyên mọi người lưu thông, trong khi đó Khổng Tử không thấy có. Lão Khổng Phu Tử cũng được người đời tán dương tôn kính, nhưng mức độ khen ngợi tôn kính không bằng Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong nhân gì được quả báo ấy, đây là đạo lý nhất định. Hậu duệ của Khổng Lão Phu Tử, cháu chắt của ông ta, truyền đến đây hơn 70 đời. Tiên sinh Khổng Đức Thành ở Đài Loan, hậu đại của Khổng Phu Tử, ông ta đến đâu cũng được mọi người đặc biệt trọng đại, đặc biệt tôn kính. Vì sao? Hậu đại của lão Khổng Phu Tử. Tôi nghe nói có một năm ông đến Mỹ, người Mỹ nghe nói hậu đại của Khổng Lão Phu Tử cũng đặc biệt trọng đại ông ta. Dựa vinh quang của tổ tông, người thế gian đời sau tôn kính đối với ông ta như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni không có thành lập gia nghiệp, không có con cháu truyền đời, nhưng có học trò. Ngày nay nghe nói là học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni, đại chúng xã hội cũng đặc biệt tôn kính. Hiện tại người xuất gia trong xã hội không được người đời tôn kính. Đây là thời hiện đại này. Thời tiền thanh, người xuất gia trong xã hội được người tôn kính khác xa hiện tại chúng ta. Sau những năm dân quốc, địa vị người xuất gia trong xã hội không xuống, không thể trách đại chúng xã hội không tôn kính đối với chúng ta. Thành thật mà nói, hành vi động tác của chính chúng ta không đáng được người đời tôn kính. Đây là sự thật. Vì sao không đáng được người tôn kính? Vì chúng ta ngày nay giả mạo học trò Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải thật. Cạo đầu, thị hiện tướng xuất gia đắp y này, mà những điều Phật dạy chúng ta không làm được. Lời Phật giảng chúng ta không hiểu, không làm, cho nên là giả mạo đệ tử của Phật. Xã hội thấy người giả mạo đệ tử Phật không tôn kính là tất nhiên. Nếu bạn là đệ tử Phật chân chánh, tự nhiên đại chúng xã hội sẽ tôn kính bạn. Đây là đạo lý chắc chắn. Đây đều là tướng đức lưu thông. Chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc, cần phải phụng hành, nhất định không được có một chút tư tâm. Chú ý đến lợi ích của chính mình mà không chịu lợi ích cho xã hội đại chúng, như vậy là sai, hoàn toàn trái với lời của Đức Phật dạy. Chủ quả thần thứ năm, chúng ta coi họ là những chuyên gia công tác năng lượng nguyên tử ngày nay, nghiên cứu khai phát đều thuộc loại chủ quả thần này. Trong đức hiệu thượng thủ Phổ Quang Diễm Tạng, Phổ Tập Quang Tràng, ý nghĩa đều rất sâu, rất rộng. Trong đức hiệu có một chữ Phổ, tương ứng với đức hạnh lưu thông ở trước nói. Phổ là không có phân biệt, không có giới hạn. Quang là quang minh. Quang Diễm Tạng là quang minh vô hạn. Đây là trí huệ của tánh đức. Câu này là biểu thị căn bản trí. Câu sau là biểu thị hậu đặc trí. Phổ tập quang tràng, tập còn phải tích lũy. Không gì không biết. Trong đời sống tích lũy kinh nghiệm trí huệ, trong công việc tích lũy kinh nghiệm trí huệ, trong xử sự đãi nhân tiếp vật cũng tích lũy kinh nghiệm trí huệ. Đây chính là phổ tập quang tràng, cho nên mới có thể thành tựu trí huệ viên mãn của mình. Đức năng cao độ giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ năm, hạnh không suy loạn. Không suy loạn chính là nhất tâm bất loạn. Trong kinh A Di Đà nói, cho nên dùng hạnh không suy loạn để phối với chủ quả thân. Họ phối rất tự nhiên, rất thỏa đáng, làm cho chúng ta ở đây thể hội được Bồ Tát hạnh cần phải tu hành như thế nào. Chủ phong thần thứ sáu, chúng ta coi họ là những nhân tài chuyên môn chủ trì các loại vận động. Vận động, vận động trong xã hội thì nhiều lắm. Ở đây đưa ra mấy thí dụ. Trung Quốc quá khứ có được ngũ tứ vận động. Cuộc vận động này còn có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội chúng ta. Nhưng nó là một cuộc vận động. Vận động văn hóa, vận động học thuật, cho đến vận động trên chính trị đều thuộc vào loại này. Phạm vi bao quát trong loại này là rất rộng. Cuối cùng chúng ta có một câu nói: hệ bất cứ điều gì có thể làm thay đổi phong tục tập quán, bao quát cả nghệ sĩ, đều thuộc vào loại này. Bồ Tát quyết định là chánh diện, quyết định là thiện lương. Cho nên Bồ Tát hạnh vị thứ sáu gọi là thiện hiện hạnh. Hiện là hiện thân thuyết pháp. Trong kinh Phật thường nói là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Hóa thân gọi là ứng hóa thân, nên dùng thân phận gì để độ chúng sanh, Bồ Tát liền hiện thân phận đó. Đó là thiện hiện. Cần phải nói pháp môn nào, các ngài liền nói pháp môn đó, gọi là thiện thuyết. Như vậy mới chân chánh làm được khí lý khí cư, chân chánh giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Từ đó có thể biết pháp vốn không có cố định, tướng không có nhất định. Chúng ta học Phật phải thể hội ngay ở đây. Người chân chánh học Phật, học làm Phật, học làm Bồ Tát, Bồ Tát Phật với phàm phu có gì khác nhau? Bồ Tát Phật chúng ta nói một lời thông tục nhất là sống cho chúng sanh, không phải sống cho mình. Phàm phu là sống cho chính mình hoặc cho gia đình mình, cho đến những người có chí hướng tôi sống cho quốc gia xã hội. Phật Bồ Tát thì khác. Phật Bồ Tát hiện tướng, hiện thân cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. là hiện thân. Phật Bồ Tát có thân không? Không có thân. Phật Bồ Tát không có tướng, không có thân. Không có tướng, không có thân, có thể hiện tất cả thân tướng. Hiện tất cả thân tướng vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, có hỷ nộ ai lạc hay không? Có. Hỷ nộ ai lạc đều là độ chúng sanh, đều là phương tiện giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, không phải vì chính mình. Nếu vì mình, hỷ nộ ai lạc chính là phiền não, chính là tạo nghiệp, liền biến thành nghiệp chướng. Chư Phật Bồ Tát không tạo nghiệp. Nói cho quý vị, nghiệp thiện mà còn không tạo, huống hồ nghiệp ác. Nghiệp thiện ác luôn buông xuống, luôn đoạn dứt. Phật bất đắc dĩ nói cho chúng ta một danh từ là thiện nghiệp. Nghiệp Phật Bồ Tát tạo gọi là tịnh nghiệp. Trên thực tế hai chữ tịnh nghiệp này đều là thừa. Các ngài không có nhiễm, làm gì có tịnh. Nói những lời này đều là vì phương tiện chúng sanh, tùy thuận chúng sanh mà nói. Chúng ta muốn học Bồ Tát hạnh, quý vị ghi nhớ mấy danh xưng này: hoan hỷ hạnh, nhiều ít hạnh. Có phải tôi trong tất cả thời, tất cả chỗ, tất cả cảnh giới, làm cho tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ, có phải tôi làm như vậy? Hoan hỷ tâm trong nhà Phật biểu thị pháp, người đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc, biểu thị hoan hỷ tâm. Chúng ta có làm được không? Nếu làm cho chúng sanh phiền não, bạn đã tu hạnh điên đảo, hoàn toàn sai rồi. Giả như chúng sanh nhìn thấy ta liền sanh phiền não, làm thế nào? Vội bỏ đi, tránh anh ta. Họ gặp ta hoan hỷ, người này sợ tôi, họ thấy tôi đến họ liền bỏ đi, họ vui mừng hoan hỷ, làm cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Nhiều ít hạnh nhất định phải làm cho chúng sanh được lợi ích chân thật. Danh hiệu Bồ Tát chính là tổng cương lãnh của Bồ Tát hạnh. Có 10 điều đã nói cho chúng ta: không trái nghịch, tuyệt đối không trái với tánh đức, chính là khí lý. Cũng không trái tình người, thì bạn khế cơ. Khế lý khế cơ, đây mới là Bồ Tát hạnh. Đối với chúng sanh phải rất rõ, rất thông tỏ. Chúng sanh đáng thương, hành vi của chúng sanh luôn trái nghịch, tương phản với 10 điều này. Ngày nay chúng ta học Phật, chúng ta cũng là chúng sanh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải quay đầu. Quay đầu là bờ, không khuất phục, có phương tiện khéo léo, có thể vượt qua nhiều lớp chướng ngại. có trí huệ, có thiện xảo, đối với tín nghiệm biết tích lũy, biết tích lũy trí huệ, dùng phương tiện thiện xảo để hiển thị trí huệ đức năng của mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh không si loạn. Không si loạn chính là có trí tuệ, có phương tiện, còn phải khéo biểu diễn. Đời người như vở kịch, như giấc mộng. Trong Kim Kim Cang nói mộng huyễn bao ảnh, bạn phải biết biểu diễn. Biểu diễn đều vì lợi ích chúng sanh. Biểu diễn tuyệt đối không phải cho mình thưởng thức, tuyệt đối không phải cho mình giải trí. Biểu diễn là giải trí cho đại chúng, cho đại chúng thưởng thức. Đây gọi là thiện hiện hành. Chúng ta thường ngày sống là biểu diễn, công tác là biểu diễn. Tất cả thời, tất cả chỗ, khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, không gì là không biểu diễn. Những người xem chúng ta biểu diễn có chúng sanh hữu tình. Trong chúng sanh hữu tình còn bao quát quỷ thần. Lên trên còn bao quát như chư Phật Bồ Tát cũng đến xem chúng ta biểu diễn. Chúng ta biểu diễn giỏi, Phật Bồ Tát cũng bảo hộ. Vì sao? Bởi họ cũng đang biểu diễn. Chư Phật Bồ Tát là những diễn viên cao siêu nhất, tận hư không biến pháp giới, biến ra đủ các thân tướng khác nhau, biểu diễn cho tất cả chúng sanh xem, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu. Đây là mục đích biểu diễn của họ. Nhà Phật chúng ta gọi biểu diễn này là hoằng pháp lợi sanh. Đây là thiện hiện hành. Chủ không thần, thứ bảy, chúng ta coi họ là những khoa học gia vũ trụ hiện đại, làm công việc nghiên cứu khoa học vũ trụ. Với sự nghiệp khoa học vũ trụ đều là thuộc về loại này. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển theo hai cực đoan. Lớn thì hướng về vũ trụ, nghĩa của chủ không thần. Nhỏ thì hướng về cái cực kỳ nhỏ. Họ nghiên cứu nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, cũng là chủ không thần. Hướng cực đoan này, họ phát hiện được, phát hiện chân tướng của dạng vật vũ trụ. Cho nên các nhà khoa học hiện tại nói thật sự không có vật chất tồn tại. Họ phát hiện như thế nào? Chúng ta cho rằng vật chất tồn tại, trong con mắt họ không có. Vật chất thật sự không tồn tại. Hiện tượng vật chất là gì? Họ quan sát được là hiện tượng ba động, rất gần với trong pháp tướng duy thức. Nhà Phật đã nói danh từ duy thức này, học giả pháp tướng duy thức không thừa nhận trong vũ trụ có vật chất. Họ không thừa nhận điều này. Hiện tượng vũ trụ ấy là gì? Họ nói duy thức. Duy là chỉ một, chỉ có thức. Tướng là giả, không phải thật. Tướng là sở biến, thức là năng biến. Năng biến là cái thật, sở biến là cái giả. Cho nên họ tôn trọng duy thức. Ngay nơi quan điểm duy thức mà nói, trong kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là duy thức. Thức là phân biệt chấp trước, là vọng tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Không tưởng thì sao? Không tưởng thì tất cả các thứ này liền không có. Trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay. Trong mộng rõ ràng có sáu nẻo, giác ngộ rồi mới hay không đại thiên. Trong mộng là dụ cho cái gì? Vọng tưởng. Khi có vọng tưởng, rõ ràng có sáu nẻo, có sáu đường luân hồi. Sau khi giác rồi, vọng tưởng không còn nữa. Vọng tưởng không còn nữa, sáu đường luân hồi không còn. Cho nên tất cả hiện tượng vật chất là gì? Ba động. Đây là thật, nhất định không phải giả. Tướng Tông đặc biệt nói rất rõ. Các nhà khoa học quan sát hiện tượng ba động, hai tông tánh tướng đều nói. Tướng Tông đặc biệt nói rõ, một niệm bất giác mà có vô minh. Bất giác, vô minh chính là ba động. Từ ba động cực kỳ di tế này diễn biến thành ba động cực lớn. Bất luận là hướng nào đều chu biến thập pháp giới. Chu biến thập pháp giới chính là điều này. Cho nên từ diễn biến thành ba động cực lớn, bất luận là hướng cực đại hay cực tiểu, đều là chủ không, đều tương ưng giới không. Trong Thượng Thủ Biểu Pháp có Tịnh Quang Phổ Chiếu, Phổ Du Thâm Quảng, đều là hiển thị tánh đức. Tịnh tối quan trọng. Chúng ta niệm Phật, bí quyết Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật là tịnh niệm tương tục. Bốn chữ này của Bồ Tát hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa Tịnh Quang Phổ Chiếu ở đây. Quang chính là niệm, Phổ Chiếu chính là tương tục, không gián đoạn. Ngày nay chúng ta niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Phật từ trong tâm phát ra, miệng niệm ra, tai lại nghe vào. Đây chính là Tịnh Quang Phổ Chiếu. Chiếu cái gì? Chiếu tánh đức, chiếu tự tâm. Có khả năng chiếu tự tâm mới có thể chiếu pháp giới. Vì sao vậy? Tự tâm bất nhị với pháp giới. Người phàm phu chia tự tâm với pháp giới làm hai, hiểu nhầm cho là hai. Người giác ngộ hiểu được tự tâm với pháp giới là một, không phải hai. Đặc biệt là trong Hoa Nghiêm Kinh Luận Tịnh Độ, Chú giải của cổ đức cũng không ngoại lệ. Trong kinh Tịnh Độ Tông, chúng tôi đã nói qua cho quý vị Hoa Nghiêm Tam Muội. Cơ sở của Hoa Nghiêm Tam Muội là gì? Nhất tâm. Nhất tâm chính là pháp giới. Pháp giới chính là nhất tâm. Cho nên khoa học nói vạn vật trong hư không, tất cả vật chất là hiện tượng ba động, nói không sai. Giống với Phật nói, đây là tương ứng với hư không. Phổ du thâm quảng, phổ du là tỷ dụ. Tâm chúng ta không đâu không có. Tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, giống với hư không, không đâu không có, không lúc nào không có. Trí huệ của chúng ta lại cũng như thế, đức năng của chúng ta cũng như thế, mỗi mỗi đều như thế. Phổ du là ý nghĩa này. Ở đâu có cảm, lập tức liền có ứng. Ứng là gì? Ứng chính là hiện thân, chính là biểu diễn, chính là thuyết pháp. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian, thị hiện trong sáu đường, thị hiện trong mười pháp giới, để làm gì? Bốn chữ vì người diễn thuyết. Các ngài vì việc này. Diễn là biểu diễn, biểu diễn cho mọi người xem. Mọi người xem xong có nghi hoặc, có nghi nan, vì họ giải đáp. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian là làm những việc này. Ngoài những việc này ra, các ngài không làm việc gì khác. Giỏi biểu diễn, diễn màn nào cũng giống màn nào. Biểu diễn rất giống, biểu diễn thấu đáo, biểu diễn tận thiện tận mỹ. Đây chính là gọi sư phạm, làm tấm gương tốt nhất của đại chúng xã hội. Ở đây chúng tôi nhắc với quý vị, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả là một trong vạn pháp. Có người từng hỏi tôi, vì sao nhân quả bất không? Tướng của nhân quả là không. Nói nhân quả bất không, trong nhân quả có hai điều bất không, liền có hai nghĩa. Một là chuyển biến, nhân sẽ biến thành quả, nhân thành không, quả là sẽ biến thành nhân, quả thành không. Nhưng chuyển biến của nó là bất không, tương tục bất không. Cho nên nhân quả bất không là nói chuyển biến với tương tục của nó. Chúng ta rõ không, liền không chấp trước đối với tất cả pháp. Có gì đáng để chấp trước? Không. Cho nên phân biệt chấp trước là sai rồi. Người không học Phật không biết đây là sai. Không biết. Người học Phật hiểu được đây là sai. Vì sao? Tất cả pháp không thể nắm bắt. Bạn có phân biệt chấp trước thì bạn đã sai. Tất cả vô sở hữu, bất khả đắc, vô sở hữu, Sáu chữ này trong kinh Đại Bát Nhã lặp lại cả ngàn lần. Phật làm sâu thêm ấn tượng cho chúng ta, nói cho chúng ta biết chân tướng của vạn pháp vũ trụ là vô sở hữu bất khả đắc, chính là phàm những gì có tướng đều là không thật. Mà trong kinh Kim Cang đã nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện, đều là thuyết minh tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc. Bạn quyết định phải chấp trước, làm sao bạn không phiền não được? Làm sao bạn không đọa lạc được? Ai bảo bạn sanh phiền não? Những người ấy bảo tôi sanh phiền não. Những người ấy bảo bạn chết, sao bạn không chết? Sao bạn ngoan ngoãn như vậy? Phật dạy cho bạn, sao bạn không nghe? Bạn đã thích nghe những gì bên ngoài Phật Bồ Tát dạy bạn, bạn nên nghe theo. Không nghe lời người tốt, thua thiệt ngay trước mắt. Bạn biết thể tướng các pháp đều là không tịch, bản liền vô trụ. Trong kinh Kim Cang nói ức vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bạn vô trụ, vô trụ chính là không phân biệt, không chấp trước, gọi là vô trụ. Bạn lại hiểu rõ chuyển biến tương tục của nhân quả bất không, bạn mới sanh tâm, sanh tâm tự độ độ tha. Sanh tâm là phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Sanh tâm chính là phát tâm Bồ Đề, phát tâm giác ngộ chân chánh. Nhất định phải giúp đỡ chính mình thành tựu vô thượng Bồ Đề, cũng chính là nói khôi phục tánh đức viên mãn của chính mình. Chúng ta phải nỗ lực trên đây giúp đỡ chính mình. Chính mình hiện tại dù đã giác ngộ rồi chưa đủ, làm thế nào được gọi là chính mình thành tựu viên mãn? Nhất định phải giúp đỡ chúng sanh. Cho nên mọi người phải hiểu mình người là một không phải hai, mình người không hai. Giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình, thành tựu chúng sanh chính là thành tựu chính mình. Chúng ta không chịu giúp người vậy làm sao được? Cho nên chư Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, mãi mãi không gián đoạn. Sau khi thành Phật rồi, lái con thuyền tự, vẫn không nghỉ ngơi, không mệt mỏi, không phiền chán như cũ, giúp đỡ chúng sanh. Điểm này chúng ta phải thể hội kỹ càng, phải chăm chỉ học hỏi. Học Phật chính là học trong đời sống hàng ngày, tu hành chính là tu trong xử sự đãi nhân tiếp vật. Lìa bỏ tất cả chúng sanh, bạn tu ở đâu? Nguyên tắc tu tập chính là tu trí tuệ, tu định công, tu giới định tuệ trong tất cả cảnh giới. Giới là thủ lễ, thủ pháp, thủ quy củ. Vậy tất cả đại chúng đây là giới. Định trong tất cả thuận cảnh, không sanh tham ái. Bạn có định lực, nghiệp cảnh không có sân hận, đây là định lực. Cũng chính là nói, trong cảnh thuận cảnh nghịch tu cái gì? Tu không khởi tâm, không động niệm. Bạn rời bỏ cảnh giới này, bạn tu ở đâu? Huệ là rõ ràng, thấu tỏ, không chút mê hoặc. Đây là huệ. Cảnh thuận, cảnh nghịch, người thiện, người ác bên ngoài có rõ hay không? Không rõ chính là mê hoặc, mơ hồ rồi. Rõ rõ ràng ràng là huệ. Không sanh yêu ghét, đó là định. Đối nhân có thủ lễ pháp là giới. Giới định huệ là trong cuộc sống. Chúng ta sống xử sự đại nhân tiếp vật, niệm niệm đều tương ưng với giới định tuệ, hạnh hạnh đều tương ưng với giới định tuệ, là bạn tu Bồ Tát hạnh. Bạn hành Bồ Tát hạnh, bạn mới có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên chủ không thần là Bồ Tát hạnh vị thứ bảy, hạnh không chấp trước. Hạnh thứ bảy gọi là vô trước hạnh. Không chính là vô trước. Thứ tám, chủ phương thần. Chủ không và chủ phương chúng ta nói rất tỉ mỉ, dường như mỗi đoạn chúng ta đều mất 4 tiếng đồng hồ. Chủ phương thần nếu thiết thực trong xã hội hiện tiền của chúng ta, chủ đạo một phương, hoặc chủ đạo một thời đại, những nhân vật như vậy chính là loại chủ phương thần này. Phạm vi ở đây rất rộng, chúng ta chỉ lựa cử mấy thí dụ. Thí như học thuật có thể chủ đạo một phương, một khu vực, chủ đạo một thời đại. Nghiên cứu khoa học hoặc là công nghiệp hoặc là thương nghiệp, điều này rất rõ ràng. Trước đây ở Trung Quốc chúng ta, nông nghiệp chủ đạo quốc gia, chủ đạo đến mấy ngàn năm. Hiện tại dần dần biến hóa phát triển công thương thay thế, đây là biến chuyển. Những thứ khác như ngoại giao, quân sự, văn hóa, trong văn hóa bao quát càng nhiều. Những cái mật thiết với đời sống chúng ta, nhắc đến quý vị đều hiểu. Hiện tại nói lưu hành, trào lưu cũng là chủ đạo một phương hoặc là một thời đại. Ẩm thực, phục chế, đây rất rõ ràng. Với lại thời gian không lâu lắm, ca múa trong tiêu khiển, đặc biệt là âm nhạc ca sướng, mỗi thời đại mỗi khác. Những thứ rất lưu hành trong thời đại này đều thuộc loại chủ phương thần này. Những thứ lưu hành 50 năm trước, lúc đó chủ đạo một phương, hiện tại không lưu hành, hiện tại lại có một thứ chiếm lấy. Điều này chúng ta phải biết. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương có mấy câu nói rất hay: thân trí giáo quan, vô bất giận nhiếp. Thân của Bồ Tát, thân đầy trí huệ. Giáo chính là biểu diễn. Phương pháp giáo học cực kỳ khéo léo, phương tiện, đó gọi là phóng quang. Toàn thân phóng quang, tất cả thi thiết cũng phóng quang, không một thứ nào là không nhiếp thọ chúng sanh, mới có thể thu được hiệu quả giáo hóa. Trong thí dụ nói, như mặt trời chiếu khắp trời đất, liên tục không ngừng, mãi mãi không gián đoạn, không mệt, không chán. Đó là bi nguyện của họ. Như mặt trời, hàng ngày buổi chiều xuống núi, sáng hôm sau nó lại lên. Đây là biểu thị ý nghĩa mãi mãi không ngừng, ý nghĩa liên tục. Mục đích là lợi ích tất cả chúng sanh. Chủ phương thần là Bồ Tát hạnh vị thứ 8. Hạnh thứ 8 gọi là Nan Đắc Hạnh. Người đời gọi là hiếm có, khó được. Ngài giỏi biểu diễn. Thứ 9, chủ giả thần. Chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian giới thiệu với quý vị. Và trong Kinh Hoa Nghiêm khá quan trọng đối với chủ giả thần này. 53 lần tham phỏng của Thiện Tài Đồng Tử, trong 53 vị thiện tri thức, ngoài chủ giả thần cơ hồ không có thân phận tương đồng. Thân phận tương đồng dường như là không có. Người xuất gia tuy có mấy vị nhưng pháp môn tu không giống nhau. Chủ giả thần chiếm đến 8 vị, mà còn địa vị cao. 8 vị Đại Bồ Tát, từ sơ địa đến bát địa này, sơ địa trở lên chúng ta gọi Ma Ha Tát. 8 hiện, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng phía trước chúng ta gọi Bồ Tát, sơ địa trở lên gọi Ma Ha Tát. Đây là Đại Bồ Tát. Từ Xuân Hòa Nữ Thần đây là sơ địa, mãi đến Bát Địa Bất Động Địa. 8 vị Bồ Tát này đều là chủ giả thần. Từ đây mà nhìn, Phật rất quan trọng đối với chủ giả thần. Nghĩa chủ giả thần là gì? Giả là ban đêm, ý là không muốn bị người khác thấy. Ở đây chúng ta nói là trong bí mật, dùng trí huệ, từ tâm, bi tâm của bạn, những nhà giáo dục, nhà từ thiện dẫn dắt chúng sanh phá mê khai ngộ đều thuộc chủ giả thần. Cho nên chủ giả thần thông thường nói trong xã hội họ không có chức vụ, không có địa vị, cũng không có chức trách, nhưng mà họ chân chánh hành thiện. Họ người Trung Quốc nói tích âm đức, thích làm thiện, lúc nào cũng làm thiện, nhưng không muốn ai biết, không muốn người khác biết. Những người này đây đều là chủ giả thần. Trung Quốc cổ nhân coi trọng âm đức, âm đức phước báo dày. Dương đức là bạn làm việc tốt gì không ai mà không biết, người người đều khen ngợi bạn, người người đều hoan nghênh bạn, phước báo bạn tiêu mất. Cho nên quý vị phải biết, biết rõ đạo lý này. Việc tốt đừng để cho người khác biết, việc xấu mong mọi người đều biết. Việc xấu không thể giấu, giấu không ai biết, về sau chịu đại khổ, sẽ đọa ác đặng. Cho nên việc xấu mọi người lỗ trần, đến chửi bới, lăng nhục, mỉa mai là việc tốt, đều báo hết rồi. Đây là thuyết minh tích âm đức quan trọng hơn gì hết. Những người này đức hạnh là lấy pháp làm niềm vui. Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ 9. Hạnh thứ 9 gọi là thiện pháp hạnh. Thiện, thiện chân chánh chính là âm đức. Tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện mà không cho người biết là việc tốt. Đây là người chân chánh thông minh, người có trí huệ, họ mới làm như vậy. Hiện tại quý vị xem, trong xã hội có một số nhà đại từ thiện, có tiền, tiền tài họ bố thí, nếu không có ai khen ngợi, một đồng họ cũng không cho, một hào cũng không cho. Họ muốn mọi người tán thán họ, muốn mọi người ca ngợi họ, họ mới thiếp, mới chịu xuất tiền. Họ háo danh, được một chút công đức làm được mất hết. Thật là ngu si, không có trí huệ. Nghĩa của chủ giả thần này rất sâu, phạm vi rất rộng. Bất luận già trẻ, trai gái, bất luận là ngành nghề gì, bạn phải hiểu có thiện hạnh này, âm thầm giúp đỡ người khác, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, thấy người cần giúp đỡ không chút do dự, không chút hoài nghi, chân chánh làm ngay. Vị chủ trú thần cuối cùng, trú là ban ngày, mọi người đều thấy được, thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Dưới thanh thiên bạch nhật, phạm vi trong đây cũng rất rộng, rất lớn. Đại khái chính là Ngài có địa vị, Ngài có chức vụ, có địa vị, chức vụ. Ngài có quyền, lại có trách nhiệm, người lãnh đạo các tầng lớp xã hội loại này. Trong lãnh đạo cũng phân rất nhiều cấp bậc, địa vị, quyền lực có phần lớn nhỏ. Lãnh đạo lớn nhất của quốc gia là tổng thống. Nhỏ nhất là trưởng thôn, trưởng ấp. Trong cơ quan lớn, chủ quản trong một đơn vị nhỏ, họ có chức vụ của họ, có quyền lực trách nhiệm của họ. Họ cũng quản mấy thuộc hạ của họ. Họ cũng là người lãnh đạo. Hễ là lãnh đạo đều thuộc phạm vi chủ trú thần. Họ có địa vị, có quyền lực, trách nhiệm. Họ cần phải làm. Họ không thể không làm. Họ khác với chủ giả thần. Chủ giả thần không có địa vị, không có quyền lực, không có trách nhiệm. Họ làm việc tốt, hết nghĩa vụ, không cho người biết. Chủ trú thần là bạn làm việc tốt, mọi người ai cũng thấy, thấy rõ ràng. Làm những việc tốt gì? Làm quân, làm thân, làm sư, mà cổ thánh tiên hiền thường nói. Bạn chỉ cần là người lãnh đạo của một đơn vị, bạn quản lý mấy người, mấy người bị bạn quản lý ấy, bạn phải dùng tâm thái của quân, thân, sư để đối đãi với họ. Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ 10, gọi là chân thật hạnh. Chúng ta phải hiểu, nếu bạn ở trong gia đình, bạn là một gia trưởng, những người trong nhà bạn đều phải nghe lời bạn. Bạn là người lãnh đạo của gia đình, cũng phải làm được quân thân sư. Quân chính là người lãnh đạo. Bạn phải làm hết trách nhiệm của lãnh đạo. Trước đây tôi từng giảng một chuyên đề nói về việc này, là vì có một đồng tu đến hỏi tôi. Hình như ông ấy là một giáo viên. Ông ta đến nói với tôi, học sinh bây giờ không nghe lời, khó dạy. Cha mẹ với con cái liên đới khác nhau, con cái không nghe lời. Thầy giáo khi dạy học, học sinh không nghe lời. Lại trong xã hội, những ông chủ của giới công thương, nhân viên không nghe lời. Đây là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Rốt cuộc khuyết điểm ở chỗ nào? Chúng ta nghĩ lại, người xưa nói, phát hiện khuyết điểm ngay. Bạn thống lãnh đại chúng, nhất định phải làm hết trách nhiệm của ba chữ này. Ba chữ này bạn chỉ làm được một chữ, hai chữ kia không làm được, vậy làm sao không có khuyết điểm? Còn cái vì sao không nghe lời? Bạn chỉ có thân tình với chúng, bạn chỉ làm được chữ này. Bạn không dẫn dắt chúng, dẫn dắt chúng là lãnh đạo. Bạn không dạy dỗ chúng, hai việc này buông trôi. Dù bạn có yêu thương nó thế nào cũng vô ích, chưa chắc chúng nghe lời bạn. Còn cái gì sao không nghe lời? Học sinh vì sao không nghe lời? Bạn làm thầy giáo chỉ biết dạy chúng, bạn không có thân tình với chúng,
không thương yêu chúng bằng thân tình này, bạn cũng không lãnh đạo chúng. Cho nên bạn chỉ làm được thầy, vua, cha bạn không làm được. Học sinh không nghe lời. Ông chủ dẫn dắt nhân viên, nhân viên vì sao không nghe lời? Ông chủ làm được lãnh đạo nhưng không có thân tình với họ. Nói cách khác, không có tâm thương yêu chân thành, không nhiệt tâm dạy bảo, nhân viên không nghe lời. Cho nên chúng ta phải hiểu, quân thân sư là một mà ba, ba mà một. Ba mặt của một thể, ba mặt cấu thành một thể. Đỉnh ba chân, thiếu một không thể được. Bạn muốn bảo học sinh nghe lời, nghe lời thầy giáo. Thầy giáo đối với học sinh, ngoài dạy dỗ, phải có thân tình. Người xưa thường nói thầy trò như cha con. Thầy giáo coi học sinh như con cái của chính mình, chăm sóc từng ly từng tí. Người học sinh sẽ mang ơn đội đức, một đời sẽ không quên thầy giáo. Nó có thân tình bên trong. Với lại thầy giáo lãnh đạo học sinh. Cho nên ba chữ này đều làm được. Quan hệ thầy trò thì khác liền. Đời tôi đây, trải qua 8 năm chiến tranh với người Nhật Bản, đời sống rất cực khổ. Khi tôi lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ quê hương, lưu vong, học sinh lưu vong, quốc gia hảo tâm triệu tập chúng tôi lại, mở trường học để chúng tôi có chỗ học hành. Chúng tôi không có thu nhập, đã đoạn tuyệt với gia đình, không có một đồng quốc gia nuôi chúng tôi. Quốc gia phát cho chúng tôi lương thực, phát cho chúng tôi áo quần, phát cho chúng tôi ít tiền lẻ tiêu xài. Trong thời gian kháng chiến, quốc gia mở rất nhiều trường học như vậy, chỉ nhận học sinh lưu vong. Thầy giáo trong đây phải gánh cả trách nhiệm gia trưởng. Cho nên chúng tôi học, thầy giáo có thân tình đối với chúng tôi. Thật thầy giáo lúc bấy giờ làm được cả ba chữ quân thân sư. Chúng tôi cảm kích cả đời đối với thầy giáo, đối với đồng học, còn thân hơn cả anh em. Khi sanh tử hoạn nạn, mọi người cùng ở với nhau khác bây giờ. Cho nên quan hệ đồng học như vậy, quan hệ thầy trò như vậy, người thời nay nghĩ cũng nghĩ không ra. Nói cho bạn, bạn không thể hội được, bạn không thể hiểu. Khi sanh tử hoạn nạn với nhau, thân tình này sẽ sâu. Ông chủ đối đãi nhân viên cũng phải như thế. Cho dù gặp phải khó khăn cực lớn, công ty cũng sẽ không đóng cửa, chức viên của bạn sẽ không giải tán. Cảm kích ông chủ. Trong đây không phải là lợi hại, mà là đạo nghĩa. Ông chủ có thể coi nhân viên như anh chị em của mình. Người trẻ thì coi như con cái, quan tâm đến họ như vậy, yêu thương họ như vậy. dạy bảo họ, lãnh đạo họ, thành tựu cho họ, làm sao mà họ không cảm kích được? Cho dù bạn gặp trắc trở rất lớn trên tài sản hoặc trên sự nghiệp, họ đều có thể giúp bạn duy trì. Khi khốn khó không cần tiền lương cũng làm việc, có đạo nghĩa. Sở dĩ xã hội ngày nay loạn là do mỗi người trên địa vị của mình chỉ làm được một chữ, hai chữ kia thì bỏ quên. Vấn đề là ở chỗ này, chúng ta khi gặp vấn đề phải suy nghĩ, tìm ra nguyên nhân của vấn đề, sau đó nếu có thể trừ bỏ nhân tố này, tất cả liền trở lại bình thường. Như vậy mới có thể giúp hóa tất cả chúng sanh. Đây là chân thật hạnh. Nói tóm lại, mười cương lãnh trong Bồ Tát hạnh này, trong mỗi điều đều hàm giết chín điều kia. Nếu chỉ có một điều không có chín điều kia, thì một điều này của bạn không thể thành lập. Thí như chân thật hạnh, bên trong chân thật hạnh nhất định có quan hệ nhiều ít, không trái nghịch, không khuất phục, mãi cho đến hiện hiện vô trứ khó được hiện pháp, bạn mới chân thật. Khi nói quan hỷ hạnh, bạn không có chín điều dưới này, bạn làm sao quan hỷ? Quan hỷ y của bạn là đóng giả, không phải là thật. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm thường dạy cho chúng ta: một tức tất cả, tất cả tức một. Bất cứ một địa vị nào đều hàm nhiếp tất cả địa vị. Đây là một tiểu đơn nguyên, mười vị thứ. Sơ hạnh vị, nhị hạnh vị đến hạnh vị thứ mười, mỗi một vị thứ đều hàm nhiếp chính hạnh vị kia. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố có thứ tự, có sư, nhị, tam, tứ, có thứ tự. Đây gọi là hành bố. Viên dung là bao hàm hết tất cả. Bất cứ một địa vị nào đều bao hàm tất cả địa vị, đây là viên dung. Viên dung với hành bố là đồng thời, bất nhị, không thể phân cách. Trong vị sinh chúng có 39 chúng. Trong 39 chúng này, loại tạp thần này đến đây đã giảng xong. Dưới đây là loại thứ hai, vị sinh chúng. Tổng cộng có ba loại lớn. Loại lớn thứ hai chính là bát bộ tứ dương chúng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.